Di Đà sớ sao? Là Liên Trì Đại Sư nói. Di Đà sớ sao vân? Trước sự nhi mê lý, loại đồng mông đọc cổ thánh chi thư. Chấp trước sự, chấp trước tướng, nên không minh bạch về lý. Ví như điều gì? Ví như các trẻ nhỏ thơ dại chưa biết gì, đọc sách thánh hiền chúng đọc được, thuộc lòng, nhưng nghĩa là gì thì chúng không biết. Dùng điều này để ví dụ. Hôn trĩ vị văn, cẩn năng đọc văn, liễu bất giải nghĩa, sở vị trung nhật niệm Phật, bất tri Phật niệm giả giả. Người niệm Phật như vậy rất nhiều. Từ đó cho thấy Đức Thế Tôn khi còn tại thế giảng kinh thuyết pháp 49 năm có đạo lý. Nếu Ngài không giảng thì dạy người niệm, dù có niệm tốt cũng không thể vãng sanh. Vì sao? Vì còn chấp trước sự, chấp trước lý. Có một vài ông bà lão, họ thật sự cũng mê lý, không hiểu gì cả. Họ chỉ niệm rốt ráo một câu A-di-đà Phật, nhưng sao họ lại được vãng sanh? Phẩm vị của họ sao lại cao như vậy? Đó là họ ám hợp đạo diệu. Ở trước nói tìm thông Phật trí, họ niệm câu Phật hiệu đó khiến phiền não đoạn diệt, phiền não đoạn tận, Phật trí liền thông. Vì phiền não chướng ngại Phật trí, cho nên chỉ cần đoạn tận phiền não, họ liền thông suốt. Đây là trí huệ chưa khai, mê lý chưa phá trừ mê. Phá trừ mê là được. Họ chưa phá trừ mê được. Mê này là gì? Là vô minh, không thấu triệt. Đây là dùng tâm không giống nhau, công phu không tương đồng. Trung nhật niệm Phật, bất tri Phật niệm. Trong Tịnh Độ Tiệp Yếu của Hạ Liên Cư có nói: tôi niệm Di Đà, Di Đà niệm tôi. Mỗi tiếng đều tương ưng. Có câu nhất niệm tương ưng niệm niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Vì sao vậy? Vì họ hiểu về lý. Vì sao? Vì tự tha là một, không phải hai. Họ hiểu được đạo lý này, không có phân biệt, không có chấp trước. Chấp lý nhi di sự, chỉ chấp trước lý. Không niệm Phật được chăng? Tỷ bần sĩ hộ hòa gia chi quý, tự vân cự phú, bất tri số tha nhân bảo, ư kỷ hà thiệp. Không liên can gì đến mình. Đây là chấp trước lý. Sanh Phật không hai, như vậy tôi hà tất phải niệm? Di Đà tức là tâm tôi, tâm tôi tức là Di Đà, không cần niệm. Trên mặt lý thì nói thông suốt, Về mặt sự thì trở thành căn bệnh lớn. Chúng ta lý sự chưa viên thông. Khi lý sự viên dung, như vậy là được. Đó là thật, không phải giả. Lý, tức chúng ta là Phật A-di-đà. Sự, chúng ta là lục đạo phàm phu. Chúng ta vẫn chấp trước thân này là tôi, vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn danh văn lợi dưỡng. Phật A-di-đà không còn. Tâm ta đã là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là tâm chúng ta. Những tập ký phiền não này tất cả đều không còn. Như vậy là đúng. Sở vị tùy tri tức Phật tức tâm, phán nhiên tâm bất thị Phật giả giả. Đây là đem sự thật chân tướng nói ra. Thị cố ước lý tắc vô khả niệm. Về lý nói vô khả niệm, về sự nói vô khả niệm trung, ngô cố niệm chi. Là bịa đặt. Vì sao vậy? Vì niệm tức là vô niệm. Vô niệm là gì? Là không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, niệm niệm tương tục, không chấp trước. Lý sự vô ngại, lý sự nhất như. Lý không chướng ngại sự, sự không chướng ngại lý. Như vậy là đúng. Cố lý sự song tu, tức bản trí nhi cầu Phật trí, phu nhiên hậu vị chi đại trí giả. Nói tóm lại chỉ một câu, chúng ta cần thiết phải buông bỏ tất cả phiền não. Phiền não là gì? Tóm lại mà nói, khởi tâm động niệm là vô minh phiền não. Phân biệt là trần sa phiền não. Chấp trước là kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não chính là nguyên nhân thứ nhất chế tạo luân hồi lục đạo. Có kiến tư liền có lục đạo. Trần sa phiền não là nguyên nhân tạo ra tứ thanh pháp giới. Có trần sa là có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Phiền não không đoạn tận thì tự tánh không hiện tiền. Phải đoạn tận phiền não, phiền não cũng không phải thật, cũng là giả. Nhưng ta chấp trước cái gọi là giả này, giả mà hình như biến thành thật vậy. Những lý và sự này ta không thể không hiểu. Nên chư Phật Bồ Tát, chư vị tổ sư dạy chúng ta lý sự song tu. Về mặt sự vô cùng nỗ lực, về mặt lý thì sao? Không chấp trước. Như trong Hoàng Nguyên Quán nói tứ đức, đức thứ nhất trong tứ đức là tùy duyên diệu dụng. Tùy duyên chính là tu sự. Còn diệu dụng, diệu dụng chính là tu lý. Diệu dụng là gì? Diệu dụng là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Dùng thái độ này để tùy duyên, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đây gọi là diệu.